Tinh thần đoàn kết. Tinh thần đoàn kết do Nguyễn Hải Thần nói tiếng Việt không sõi mà ra. Bọn Quốc dân Đảng và bọn Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội Nguyễn Hải Thần nấp đằng sau lưng bọn lính Tưởng tìm cách phá phách. Chúng đề ra yêu sách này, yêu sách nọ. Quần chúng rất căm phẫn trước thái độ láo xược và hành động bị ổi của chúng. Có đồng chí ta cũng bực mình muốn quét gấp bọn Việt Cách này đi. Nhưng bác vẫn bình tĩnh. Bác đang tìm cách giải quyết vấn đề gốc, đẩy bọn Tưởng ra khỏi đất nước ta. Lúc đó thì bọn Việt Cách cũng phải ôm chân thầy chúng mà chạy. Trong lúc chờ đợi thì bác vẫn ôn tồn nói chuyện với chúng nó. Bác còn chịu khó đến họp bàn với bọn Nguyễn Hải Thần về việc tinh thành đoàn kết. Hôm đó, anh Lê Tùng Sơn và tôi được đi theo bác. Đêm trước, bác đã giao cho chúng tôi thảo một bản tuyên bố đoàn kết giữa Việt Minh và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội. Sáng, trước lúc đi đến chỗ họp, một trụ sở của bọn Nguyễn Hải Thần, bác dặn: "Các chú cứ phát biểu, bọn họ nói sằng nói bậy, ta cũng cứ bình tĩnh, không nóng mặt. Các chú nói đủ thì tôi chỉ kết luận thôi. Tình hình phức tạp đấy, nhưng chủ yếu vẫn là ở ta. Ta đề phòng sự khiêu khích của họ và ta nhất quyết tránh khiêu khích. Ta bình tĩnh giải quyết từng vấn đề một." Đến nơi là một gian phòng cũ kỹ ở trên gác, tường ám khói, ở phố Bà Triệu. Ở dưới thang gác, mấy tên lính Việt Cách đứng gác theo tư thế anh chị rất đáng ghét. Có mặt trong cuộc họp, về phía bọn Tưởng có hai tên, Tiêu Văn và Từ Sáu Thu. Tiêu Văn là phó tướng liên lạc, có thế trong quân đội Tưởng, quan thầy của bọn Quốc dân Đảng Việt Nam. Còn Từ Sáu Thu là đại biểu của Tam Thanh, Tam Dân Chủ Nghĩa Thanh Niên Đoàn. Về phía bọn Việt Quốc và Việt Cách có Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Chu Bá Phượng, còn một tên đại diện của tướng Lư Hán mà cả anh Lê Tùng Sơn và tôi đều không nhớ tên. Cuộc họp này nhằm một bước chuẩn bị cho việc tổ chức chính phủ liên hiệp. Nguyễn Hải Thần nói tiếng ta rất lúng túng, chưa kể rằng ý kiến của ông ta thì lý bí, không thể nào trình bày rành rọt được. Bọn Vũ Hồng Khanh, Chu Bá Phượng thì xào quyệt, mặt lầm lì ít nói, nhưng câu nào nói ra đều giọng trịch thượng. Chúng tôi nghe rất bực, nhưng chúng tôi làm đúng theo lời bác dặn. Sau một lúc bàn bạc, bọn chúng tuyên bố tán thành những biện pháp, chủ trương của chính phủ lâm thời nhằm đẩy mạnh kháng chiến chống thực dân Pháp, tăng gia sản xuất chống nạn đói và mở mang giáo dục. Nói chung là chính sách kháng chiến kiến quốc của chính phủ do Hồ Chủ tịch đứng đầu. Ai cũng đồng tình giải pháp chính phủ liên hiệp. Bác kết luận nên ra một bản tuyên bố đoàn kết giữa hai bên. Sau một lúc trao đổi ý kiến thì bản tuyên bố được bọn chúng đồng ý và lấy tên là Tinh thành đoàn kết. Tôi ngồi nhìn bác phải nghe chúng nói những lời lẽ không ra gì mà bác vẫn bình tĩnh, ôn tồn, thì tôi thấy thương bác vô cùng. Những ngày đó không khí căng thẳng, bác làm việc rất nhiều, nhưng thần thái của bác vẫn ung dung, thỉnh thoảng lắm mới thoáng thấy một chút vẻ mệt trên mặt bác. Ký bản Tinh thành đoàn kết này, một bên là Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tô, một bên là Việt Minh, Hồ Chí Minh, Cù Huy Cận, Lê Tùng Sơn. Có những lúc, bọn quân đội Tưởng giấy thạch gây sự chỗ này chỗ kia, rồi ra yêu sách này nọ. Bác lại phải cùng Trung ương Đảng kiên nhẫn giải quyết, kiên quyết không để chúng xé to chuyện ra, dập tắt những âm mưu hiểm độc của chúng. Tôi còn nhớ, có hôm anh Trần Huy Liệu tỏ ý rất bực về bọn quân đội Tưởng. Bác lại phải giải thích: "Chú nên biết, lúc này phải có tinh thần câu tiễn." Trong những ngày sóng gió, thù trong giặc ngoài quấy rối, lúc chính quyền còn trứng nước, càng thấy bác làm chủ tình thế như thế nào. Bác dựa vào toàn đảng, bác dựa vào lòng yêu nước của cả dân tộc. Rõ ràng, bác vững như bàn thạch, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tham gia hội nghị chủ bị Đà Lạt. Theo tạm ước mùng 6 tháng 3 năm 1946 giữa Pháp và ta, trước khi họp hội nghị Fontainebleau tại Nepal để bàn quan hệ mới giữa hai nước, sẽ tổ chức một hội nghị chủ bị họp ở Hà Nội, hoặc ở Sài Gòn, hoặc ở Paris. Sau cùng, Pháp đề nghị họp ở Đà Lạt từ giữa tháng 4 năm 1946 trở đi. Phái đoàn Việt Nam gồm Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Ngoại giao, trưởng đoàn, Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy vệ quốc đoàn, phó đoàn, Hoàng Xuân Hãn, Vũ Văn Hiền, Hồ Hữu Tường, Bùi Công Trừng, Cù Huy Cận, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Mạnh Tường, Phạm Ngọc Thạch, Dương Bạch Mai, Nguyễn Mạnh Hà, Trịnh Văn Bính, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện. Một máy bay Pháp chở đoàn chúng ta. Nhưng Pháp lấy lý do trục trặc kỹ thuật, hạ máy bay xuống Park C và đoàn chúng ta phải ngủ lại một đêm ở đó. Chiều hôm đó, kiều bào ta ở Park C tìm đến thăm đoàn, đi lẻ tẻ từng người và hỏi han tình hình trong nước, quan hệ giữa ta và Pháp đến đâu rồi, tình hình kháng chiến ở Nam Bộ. Kiều bào cũng cho chúng tôi biết, người Việt Nam ở Park C, ở Lào đoàn kết và cũng đoàn kết với nhân dân Lào. chính quyền Lào ở địa phương có thái độ tốt với Việt Nam, với kiều bào. Đêm ấy, Pháp Bố Trí chúng tôi ngủ trong một bungalow. Chúng tôi ngủ chập chờn, lo lắng về an ninh và nghĩ đến âm mưu của Pháp ở hội nghị sắp mở. Rồi sáng hôm sau, máy bay Pháp chở chúng tôi đến Đà Lạt sau khi bay lượn một vòng rộng xuống Lam Lào và Campuchia. Đến Đà Lạt, Pháp Bố Trí chúng tôi ở Đà Lạt Palace, lâu đài Đà Lạt. Anh Võ Nguyên Giáp ngủ chung một phòng với tôi do ông Phạm Khắc Hòe bố trí. Ông Hòe là thư ký của đoàn. Nguyễn Tường Tam, trưởng đoàn, ở một phòng rộng. Cũng xin nhắc, trước khi đi Đà Lạt, Nguyễn Tường Tam đã đòi chính phủ cấp cho ông ta 2 triệu bạc tiền Đông Dương. Khi mở hội nghị, Đặc Sang Lia đã cho lính Pháp bắt các đồng chí Dương Bạch Mai và Phạm Ngọc Thạch giải về Sài Gòn, bịa cớ rằng ông Mai và ông Thạch đã tàn sát Pháp Kiều những ngày cách mạng tháng 8. Chính phủ ta kịch liệt phản đối. Sau đó, Pháp phải trả lại tự do cho hai đồng chí Dương Bạch Mai và Phạm Ngọc Thạch. Phái đoàn Pháp gồm có Marc-André Mesmer đã nhảy dù xuống Bắc Giang, bị ta bắt rồi ta thả, về sau có lúc làm thủ tướng Pháp. Pierre Gourou, nhà địa lý học, có lúc đã dạy đồng chí Võ Nguyên Giáp về địa lý và có nghiên cứu về đồng bằng Phù Sa ở Bắc Kỳ. Maran, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, bố vợ ông Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trưởng Kinh tế Chính phủ ta. Bước Doanh, chuyên gia kinh tế. Mở đầu, hai trưởng đoàn Nguyễn Tường Tam và Marc-André nói lời khai mạc. Vào cuộc là vấn đề Nam Bộ đầy sôi nổi, căng thẳng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp phát biểu mạnh mẽ, khẳng định Nam Kỳ là bộ phận không thể chia tách của Việt Nam, máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam. Có lúc quá xúc động, anh ràn rụa nước mắt, cả hội nghị im lặng, tôn trọng tình cảm dân tộc của anh. Trong lúc giải lao, Mesmer đến bắt tay anh Giáp tỏ vẻ khâm phục và nói, lúc nãy tôi muốn đứng về phía anh. Anh Hoàng Xuân Hãn và các anh khác trong đoàn ta nói bồi thêm về lập trường Nam Bộ là đất Việt Nam. Phía Pháp chỉ lặp đi lặp lại cái ý đã ghi trong tạm ước mùng 6 tháng 3 năm 1946, sẽ tùy ý dân Nam Bộ qua trưng cầu dân ý. Sang vấn đề kinh tế, đoàn ta tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Pháp trên cơ sở bình đẳng và sẽ bảo vệ quyền lợi kinh tế của kiều dân Pháp mà chính phủ Việt Nam cho phép và công nhận. Tôi, Cù Huy Cận, có bài phát biểu lên án thực dân Pháp cướp đất Việt Nam, đất công và đất tư để làm những đồn điền lớn ở cả ba kỳ. Nhiều anh khác cũng lên án chế độ thực dân về kinh tế, thuế, độc quyền về rượu, vận tải, vân vân. Đến mục hợp tác kinh tế thì Bước Doanh nêu ra cái gọi là kế hoạch Bước Doanh. Trong đó có nêu việc xây dựng thủy điện với thác Đa Nhiêm và việc khai thác các mỏ của ta, than, sắt, đồng, vàng. Về chính trị, ta lên lại các vấn đề đã tranh luận hồi mùng 6 tháng 3 năm 1946. Việt Nam độc lập, có quốc hội riêng, chính phủ riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và ngoại giao riêng. Phía Pháp cứ lặp lại chủ trương Việt Nam tự do phải ở trong Liên bang Đông Dương và ở trong Liên hiệp Pháp. Về ngoại giao thì đoàn Pháp vẫn nêu Pháp thay mặt Việt Nam quan hệ với nước ngoài, bảo vệ quyền lợi Việt Nam, có trao đổi ý kiến với Việt Nam. Tất nhiên, đoàn ta không chấp nhận quan điểm thực dân bảo hộ ấy. Tóm lại, hội nghị chủ bị Đà Lạt thực sự là một kế hoạch hoãn binh của thực dân Pháp mà đại diện lúc đó ở Đông Dương là Đô đốc Đặc Sang Lia. Nhưng hội nghị Đà Lạt cũng có phần tác dụng khuấy động dư luận trong nước ta và dư luận nhân dân Pháp về vấn đề độc lập Việt Nam và quan hệ hợp tác Pháp-Việt trên cơ sở mới có lợi cho nhân dân hai nước. Trong quá trình hội nghị, đoàn ta cũng có những chuyện vui. Ông trưởng đoàn Nguyễn Tường Tam thì hút thuốc liên miên và nằm nhìn khói thuốc bay và ruồi bay như là người chán đời. Còn anh Hoàng Xuân Hãn, tôi và vài anh nữa thì làm những câu thơ vui về thời sự, về tức cảnh, về vài chuyện buồn cười mà anh Hoàng Xuân Hãn có kể lại trong hồi ký của anh. Kết thúc hội nghị, Marc-André, trưởng đoàn Pháp, giọng trịch thượng nói: nước Pháp mới độ lượng nhưng cũng cứng rắn giữ lập trường của mình. Xin các ngài đừng ảo tưởng gì về hội nghị Paris sắp tới. Bác Hồ ở Paris mùa hè 1946. Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 9 năm 1946, Bác Hồ ở Paris để tiếp xúc với các giới chính trị Pháp và một số lãnh tụ các đảng cộng sản, các đảng xã hội trên thế giới. Bác không trực tiếp tham dự hội nghị Fontainebleau, nhưng Bác hàng ngày chỉ đạo đoàn ta dự hội nghị. Ông Raymond Aubrac, một chiến sĩ sống phát xít Đức, mời Bác đến ở nhà ông ở ngoại ô Paris. Ngôi nhà đơn sơ nhưng rộng mát, nguyên là một trại chăn nuôi cải tạo thành, vườn rộng, cây cối sum suê, các lối đầy hoa. Mỗi sáng Bác dạo vườn, thăm bà con láng giềng. Có một cụ già Pháp hàng tuần tặng Bác bó hoa có hoa đỏ và hoa vàng kết lại, ý nói là hai màu cờ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thời kỳ Bác ở đó thì bà Aubrac sinh một cháu gái tên là Babette. Bác nhận làm cha nuôi của Babette. Cô Babette Ngày được tin bác Hồ mất, đã khóc nức nở như chịu một tang lớn của đời cô. Ngày cô lấy chồng, bác đã gửi tấm lụa Hà Đông sang mừng cưới. Một buổi trưa hè, bác Hồ nằm nghỉ trên ổ rơm ngoài vườn. Ông Oprah đã từ trên gác chụp trộm bức ảnh độc nhất vô nhị này. Trước và sau ông Oprah, không có người nào chụp được ảnh bác lúc bác đang ngủ. Tôi quen thân ông Oprah những năm tôi công tác ở UNESCO ở Paris. Ông biết tôi đã được làm việc nhiều năm bên cạnh bác Hồ, nên ông gửi cho tôi bức ảnh này và một số ảnh khác chụp sinh hoạt của bác tại nhà ông. Trên ảnh bác nghỉ trưa, tôi có ghi 4 câu. Bác nghỉ trưa hè trên cỏ thơm, bao quanh hoa lá nắng thêu cườm, lo âu nếp chán làn tay thoảng, giấc nhẹ mây thưa trời đất ôm. Những ngày tiêu thổ kháng chiến. Những đêm trước ngày toàn quốc kháng chiến, 19 tháng 12 năm 1946, anh Xuân Diệu và tôi cùng một vài bạn bè khác ra ở nhà chị Thuyên, một nhà quen ở ngã tư Sở. Không khí những ngày ấy đã rất căng thẳng, bọn nhà binh Pháp ở trong thành đã gây nhiều vụ khiêu khích để hòng lấy cớ chiếm những vị trí quan trọng trong thành phố, nhưng chính phủ ta rất kiên quyết mà cũng rất khéo léo, không cho chúng thực hiện âm mưu đen tối và xảo quyệt. Nhưng bọn lính mũ đỏ hỗn xược đi từng tốp nghênh ngang ở một vài phố đã làm cho đồng bào cáu tiết. Chính phủ phải cho người đi giải thích để nhân dân giữ vững tinh thần chống thực dân Pháp, đồng thời bình tĩnh trước mọi khiêu khích. Mặt khác, thông qua Ban Liên Kiểm Việt Pháp, chúng ta liên tục phản đối những hành động vi phạm chủ quyền của ta, trái với những điều đã ký kết giữa ta và Pháp sau Hiệp định mùng 6 tháng 3 và sau Tạm ước tháng 9 năm 1946. Chiều 19 tháng 12, ở Bắc Bộ Phủ ra về, tôi được một đồng chí lãnh đạo dặn phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối ban đêm không được ở trong thành phố những giờ phút căng thẳng này. Mấy hôm trước tình hình xấu đi rõ rệt như vậy, tôi và anh Xuân Diệu đã cho dọn tủ sách của chúng tôi về Kim Bài ở Quá huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, gần phía Vân Đình, gửi nhà ông Trương Đăng. Ông Đăng là chủ hiệu mũ cùng chúng tôi, đã ở chung số nhà 61 Hàng Bông, chúng tôi ở trên gác và ông bà Trương Đăng ở dưới nhà. Gửi xong tủ sách là chúng tôi nhẹ nhàng, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thế rồi tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, chúng tôi đang ngồi nghe đài ở nhà chị Thuyên ở ngã tư Sở, đài vừa nói câu, đây là tiếng nói Việt Nam, đúng 8 giờ tối, thì bỗng nhiên đài tắt, điện cũng tắt và bắt đầu tiếng súng Đại Bác gầm lên từ pháo đài láng bắn vào thành Hà Nội. Và còn từ nhiều phía khác nữa, tiếng súng cũng dậy lên. Chúng tôi vội vã ra đường, nhìn lên trời, những hàng đạn đi đỏ rực, cả thành phố như ẩm lên, và thế là chiến tranh bắt đầu, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Anh Xuân Diệu, tôi và bạn Nguyễn Thượng Đạt ngay lập tức lên chiếc xe con màu đen đi vào Hà Đông. Đến đó, đã gặp anh Vũ Đình Hòe, lúc đó là Bộ trưởng Tư pháp, và một số người quen khác. Chúng tôi cho xe đi qua thị xã Hà Đông, dừng lại ở Ba La, rồi ra khỏi xe ngồi bên đường nhìn về Hà Nội đang rực lửa đạn. Tôi còn nhớ, tôi bảo, thế này thì tuyệt, với cái ý nói rằng ta kiên quyết vùng dậy đánh thực dân Pháp từ thủ đô là một hành động tuyệt hay. Nhưng anh Vũ Đình Hòe lại hiểu rằng tôi khen trời lửa đạn là đẹp tuyệt nên anh nói, nhà thơ có khác, khi nào cũng thấy đẹp. Nói vậy, nhưng anh Hòe cũng như mọi người say sưa ngồi xem Hà Nội rực lửa đạn, không hề có ý mỉa mai, trái lại rất hào hứng và rạo rực trong lòng. Có một điều chúng tôi hơi ngạc nhiên là tại sao không thấy máy bay của Pháp bay lên. Điều ấy làm cho một số anh em nghĩ rằng những máy bay thường và máy bay quân sự đậu ở sân bay Gia Lâm bị phá hủy do một cuộc tiến công chớp nhoáng của ta. Sáng hôm sau, vẫn chưa thấy máy bay bay lên, lại được tin đội xung kích đánh sân bay do anh Lê Hồng chỉ huy đã giải quyết gọn trận đánh. Có người lại còn kể là anh Lê Hồng đã dùng kế hỏa công cho buộc rẻ vào một đàn trâu, tẩm xăng vào rẻ và đốt, đuổi đàn trâu rực lửa xông vào các máy bay. Thế là máy bay nổ và cháy. Riêng anh Văn Tân, nhà sử học, rất khoái chí với cái tin này và gặp ai anh cũng thông báo. Máy bay bà già cháy tiệt rồi. Nói xong, anh quay chiếc gậy thành vòng tròn trên không, cười khoái trá và gần như chờ có người đi qua để báo tin thắng trận. Anh Trần Huy Liệu thì không đưa tin cụ thể như anh Văn Tân, nhưng cũng hào hứng truyền đi cái tinh thần. Thăng Long nghìn năm đã đứng dậy, quyết quét sạch lũ thực dân Pháp đê hèn. Anh còn nói, mấy thằng Tây quen, lấp la lấp ló, chuyến này thì cho đi hết, cho rảnh mắt và rảnh tay. Tất nhiên là mọi người đều phấn khởi trước hành động kiên quyết của chính phủ và dân ta, một không khí hào hùng bao trùm mọi người và cảnh vật, như có một luồng gió anh hùng ca thổi qua mọi tấm lòng dân nước. Nhưng chúng tôi cũng dần dần tỉnh táo, chờ những tin chính xác từ mặt trận thủ đô đưa về. Thế rồi, quá trưa ngày 20, thấy máy bay của Pháp bay lên, lượn vòng trên bầu trời Hà Nội, rồi bay vòng rộng ra ngoại ô và đến tận Hà Đông. Thì ra trận đánh Hòa Công của anh Lê Hồng là truyền thuyết, có đánh thật và rất dũng cảm, nhưng không hề có đàn trâu rực lửa xông vào các máy bay. Trong ngày 20, vào khóa trưa, đài phát thanh của ta lúc ấy đã chuyển về chùa Trầm, trong một cái hang, chuyển đi lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Lệnh cũng đã chuyển đi, phải tiêu thổ kháng chiến, làm vườn không nhà trống để chặn bước quân thù. Các thành phố phải sơ tán, người và của dọn đi, và nhà thì phải phá trụi, không cho quân địch chiếm đóng làm căn cứ mở rộng xâm lược. Chiều 20, đi qua thị xã Hà Đông, chúng tôi đã thấy gần như trống vắng, cũng còn thưa thớt những gia đình dọn đồ đạc bằng xe đạp thổ hay đẩy những chiếc xe bò chất ngổn ngang, tủ bàn, giường ghế, hòm xiểng, nồi niêu. Và đội công tác, tức là tổ thanh niên, phụ trách đánh sập các nhà cửa, đã bắt đầu hoạt động. Trời nhá nhem tối, không còn điện, anh em phải đốt đuốc để làm việc. Có chỗ đội công tác dựng lên một thứ đòn bẩy phá thành. Ba cây gỗ chống vào nhau như cột trụ cây đu và từ đỉnh cột trụ ấy thòng xuống một dây thừng rất to hay là một dây xích buộc vào đó một cây gỗ dài và nặng. Rồi mấy người đẩy đi đẩy lại, tông cây gỗ nặng này vào các tường nhà, thế là tường đổ sập. Cũng có chỗ anh em phá nhà bằng xà beng đào vào chân tường. Cũng có nhà anh em chống cây vào tường rồi hè sức đẩy mạnh, tường cũng ngã đổ vì đây là những tường mỏng, có khi là tường con kiến. Cảnh phá nhà, tự dân phá nhà mình, tiêu thổ kháng chiến để chặn bước đi của địch thật là vĩ đại, có cái gì như là cắn răng lại để cắt khoét đi một ung nhọt. Tôi chưa nghe một nhạc sĩ nào tả cái tiếng thình thịch, rào rào của những buổi chiều phá nhà này. Tôi tưởng tượng nếu biểu hiện thành âm nhạc thì đó là một âm hưởng trầm hùng, nói lên cái quyết tâm, gan khóc của dân tộc ta, cũng nói lên những hy sinh mất mát có ý thức, cái giá hy sinh phải trả cho tự do, độc lập. Thế rồi buổi tối ngày 20, tôi đi vào phố Hà Đông thì gặp anh Phan Mỹ, lúc đó phụ trách văn phòng Hội đồng Chính phủ, tay cầm một bó đuốc, quần sắn móng lợn, đang đi vào một ngôi nhà trệt, mái danh, đồ đạc đã dọn đi, nhưng tường chưa phá sập. Gặp tôi, anh nói, cậu lại đây, chúng ta cầm đuốc, chứng kiến đồng bào tự đốt nhà mình, ra đi kháng chiến. Tôi nhìn anh, ý hỏi, làm thế có tiện không? Hay để đồng bào tự đốt nhà mình thì hơn? Anh nói, đồng bào đốt chứ, nhưng mình cầm đuốc bên cạnh để đồng bào vững dạ mà làm. Tôi cũng theo anh, thắp một bó đuốc, đi theo mấy người trong khóm nhà đó, nhìn họ châm lửa vào mái danh, lửa bốc rất nhanh, mọi người nét mặt nghiêm nghị, quả quyết trong ánh lửa với những tàn than rơi trên đầu, trên áo. Cứ như thế, anh Phan Mỹ và tôi đi theo đồng bào tự đốt nhà, dầu nhà đã dọn đi trống trải, thậm chí tường vách đã sập đổ. Có sống những giờ phút ấy mới thấy cái quyết tâm, cái gan dạ của nhân dân ta khao khát tự do độc lập, thà hy sinh tất cả chứ không chịu trở lại làm nô lệ. Tôi còn có dịp trực tiếp mục kích cuộc phá nhà, tiêu thổ kháng chiến ở thị xã Thái Nguyên, ở thị xã Tuyên Quang. Vẫn một không khí quả cảm ấy, một quyết tâm trầm lắng ấy, nhưng phương pháp tiêu thổ đã có phần kỹ thuật hơn. Cho dân đủ thì giờ dọn sạch thức ăn, vật dùng về nơi sơ tán, từ cái giường, cái tủ, đến bát đĩa nồi niêu, đến cái vò đựng nước, cái máng cho lợn ăn, cái bu gà, cái chổi, cái rế. Rồi cách đánh sập tường cũng nhanh hơn, không xảy ra tai nạn gì. Bà con đủ thì giờ gánh gạch của nhà phá sập về nơi sơ tán để xây tạm nơi ăn ở mới. Lúc bây giờ, tinh thần đồng tâm nhất trí rất cao, không ai lấy của ai một viên gạch, một khúc gỗ cũng của ai nấy để nguyên. Tôi đi vào những phố của thị xã Thái Nguyên, thị xã Tuyên Quang đã tiêu thổ mà cứ ứa nước mắt. Sự anh dũng của đồng bào tự nhiên quá, trầm lắng quá, như là tất yếu, càng làm cho tôi xúc động, cảm phục. Rồi tôi còn chứng kiến công cuộc ngăn sông, không cho tàu thủy và cano địch ngược dòng sông Lô ở ngang thị xã Tuyên Quang. Dân quân, tự vệ, theo lệnh của tỉnh ủy và ủy ban kháng chiến, đi gỡ những thanh ranh đường sắt về chặt khúc, chôn sâu hai bên bờ sông, rồi căng dây cáp to băng qua sông, hai đầu cáp buộc vào các thanh ranh làm mố. Xong rồi, làm một dây bè nứa buộc vào dây cáp, không phải để làm một cái cầu phao mà làm một cái chướng ngại vật khổng lồ ngăn tàu địch ngược dòng sông. Lúc bấy giờ là cuối năm, mùa nước cạn nên việc giăng cáp, kết bè cũng có thể làm được và đã làm được, nhưng không phải dễ. Chưa có đội công binh nào trên thế giới, trong bất cứ cuộc chiến tranh nào đã làm những công trình chặn địch độc đáo như vậy. Đồng thời với việc giăng cáp, kết bè chặn địch trên sông Lô, dân quân tự vệ Tuyên Quang còn chặt nứa vót nhọn, cắm ở mấy bãi cỏ rộng lớn gần thị xã, chống địch nhảy dù, như bãi cỏ ở cây số 5 trên đường từ Tuyên Quang đi Bình Ca hoặc ở ngã ba cây số 7 từ Tuyên Quang đi Chiêm Hóa. Công việc tiêu thổ kháng chiến còn tiến hành ở các thành phố và thị xã khác như Vinh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Bắc Ninh, Bắc Giang. Cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra được mấy hôm, thì tôi nhận được lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi khu 4 để phổ biến chỉ thị tổ chức Ủy ban kháng chiến các cấp. Vào Vinh, tôi gặp cụ Hồ Tùng Mậu. Tôi truyền đạt lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ thị của chính phủ thì cuộc tiêu thổ kháng chiến của thành Vinh bắt đầu tiến hành. Vinh là thành phố lớn của Bắc Trung Bộ, dân khá đông, có cơ sở công nghệ, nhà máy xe lửa Trường Thi, nhà máy diêm Bến Thủy và có nhiều hãng buôn. Vì Vinh là cái nút giao thông lớn giữa Bắc và Nam, giữa Việt Nam và Lào, cảng Bến Thủy cũng là một cảng thương mại hoạt động tấp nập. Cho nên, việc tiêu thổ thành phố Vinh không thể làm nhanh chóng được. Thế nhưng, ủy ban và nhân dân cũng đã quyết tâm thực hiện chủ trương chung, mặc dù lúc đó chưa thấy khả năng thực dân Pháp có thể mở rộng chiến tranh đến Nghệ Tĩnh. Sau này, suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Thanh Nghệ Tĩnh vẫn là vùng tự do. Lúc bắt đầu phá nhà cửa ở Vinh, có một vấn đề là giữ hay không giữ cái thành cũ, hay nói đúng hơn là những mảng thành còn lại và cửa tả, cửa hữu. Bàn luận mãi, sau cùng, mọi người đồng ý rằng tất cả những gì còn lại của thành xưa đều để nguyên, địch có đến được Vinh thì cũng không thể dựa vào những mảng thành còn lại để làm căn cứ. Thành phố vẫn tiêu thổ kháng chiến, nhưng chợ Vinh vẫn họp đều kỳ và vẫn họp đông những ngày đầu kháng chiến vì không thể phút chốc điều chỉnh sinh hoạt kinh tế của cả một vùng. Không chỉ có kinh tế phải sắp xếp lại, mà các trường học phải có thì giờ để rời về nông thôn, thầy trò phải kịp thời an cư để lạc học. Chính trường trung học Huỳnh Thúc Kháng được tổ chức trong thời kỳ này về huyện Thanh Chương, tổ chức khá chu đáo, lớp lang và trường đã thật sự trở thành một trung tâm văn hóa của tỉnh, của vùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Tôi đi vào đến Huế, thì cuộc kháng chiến đã bắt đầu bằng những trận đánh vào hãng buôn Morang, nơi lính Pháp tập trung khá đông. Anh em ta bắn súng vào nhà Morang, thấy không hiệu quả lắm, bèn đem rơm đốt chung quanh nhà Morang để hun khói, làm cho lính địch bị ngạt phải chui ra. Ủy ban tỉnh đã huy động nông dân quanh Huế gánh dần từng đống rơm lớn và hàng gánh ớt khô. Nhưng kế hun khói rơm và ớt này cũng không kết quả. Lính Pháp còn tập trung ở phường Thiện Hữu, Providence, theo đường chim bay chỉ cách cung An Định có mấy trăm thước. Bản doanh của chúng ta mà một trong những người chỉ huy là đồng chí Hà Văn Lâu đóng ở An Định cung. Đêm hôm ấy, cuối tháng 12 năm 1946, chúng ta bắn Đại Bác từ An Định cung sang trường Thiện Hữu. Đại Bác bắn thẳng, chứ không phải bắn cầu vồng. Tôi và những anh em cùng đi chiều hôm ấy vào An Định cung thăm ban chỉ huy, đồng thời cũng để xem An Định cung. Đây là lâu đài riêng của Khải Định để lại cho Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu. Những vật quý trong cung thì đã dọn đi hoặc tẩu tán mất nhiều, nhưng cũng còn lại một số sành sứ quý giá, những cái ché, những độc bình to còn để trong các phòng và ở các hành lang. Chúng tôi đang chăm chú xem mấy đồ sứ thì bỗng nghe tiếng xèo xèo, mọi người vội vã nằm xuống. Tôi lết vào góc tường xa với nơi phát ra tiếng xèo xèo trên kia. Vừa lúc ấy, một quả lựu đạn nổ vang do một anh tự vệ sơ ý để tuột xuống nền xi măng. Mấy cái ché và lọ độc bình vỡ tan, may mà anh tự vệ cũng chạy kịp nấp vào một góc tường, không ai bị thương cả. Có anh còn tiếc rẻ cái độc bình bằng sứ đẹp, nhặt các mảnh vỡ để gắn lại làm đồ cổ. Trở lại cuộc tiến công của ta bằng Đại Bác bắn thẳng cũng không đem lại kết quả gì về quân sự. Nhưng những hành động ấy đã có tác dụng nâng cao sĩ khí những ngày đầu của cuộc kháng chiến. Chiều hôm sau, tôi đi về phía Nam Giao thì gặp anh Hà Văn Lâu cưỡi một con ngựa hồng, bận âu phục, tay cầm cờ đỏ sao vàng, thần lão oai phong lẫm liệt như một nhân vật oai hùng thường thấy vẽ trong các tranh lịch sử. Thỉnh thoảng gặp anh Lâu nhắc lại những ngày đầu kháng chiến và nhắc lại hình ảnh ngựa hồng, cờ đỏ, hai anh em cùng cười, cảm động và bâng khuâng nhớ lại cái thuở ban đầu oanh liệt ấy. Những ngày đầu kháng chiến, kẻ địch đang trong thế thủ, co lại trong trung tâm thành phố, phía hữu ngạn sông Hương, chưa dám sục sạo ra ngoài, cho nên các cơ quan sơ tán ra ngoại ô thành phố vẫn sinh hoạt thoải mái. Tôi ở Huế 3-4 hôm, đi thăm khắp các vùng phụ cận, từ Kim Luông cho đến Nam Giao, Nguyệt Biểu, buổi sáng vẫn ăn sáng bánh nậm, bánh canh, buổi tối vẫn ăn chè đậu xanh, đậu ván, và đến chân núi Ngự vẫn ăn bánh bèo. Có một điều tôi băn khoăn là, kho sách trong quốc sử quán không ai quan tâm chuyển đến một nơi an toàn để bảo vệ. Tôi hỏi thì các đồng chí trong ủy ban cũng nói là nhiều việc bề bộn, còn lo tổ chức cuộc chiến đấu trước mắt, không kịp nghĩ đến việc giữ gìn sách vở xưa. Đó là nói quốc sử quán, chứ cái bảo tàng gọi là bảo tàng Khải Định thì tôi cũng như mọi người không chú ý, không màng nhớ tới. Lúc bấy giờ, Bảo Đại đã ra Hà Nội từ tháng 11 năm 1945, nhưng Nam Phương Hoàng hậu thì không ở An Định cung mà đến ở trong ngôi nhà của dòng chúa Cứu Thế dưới sự bảo vệ của các cha cố. Ủy ban kháng chiến có ủy nhiệm cho ông Nguyễn Duy Quang là người thân cận của Bảo Đại và Nam Phương đến gặp Nam Phương Hoàng hậu, nhưng bà ta ngỏ ý ở lại trong nhà thờ dưới sự bảo trợ của cha cố bề trên, chứ không ra vùng kháng chiến hoặc ra Việt Bắc. Sau này, tôi có gặp ông Nguyễn Duy Quang ở đồn điền Phù Quỳ mới biết công cán này của ông và sự thất bại vận động của ông. Nhưng lúc ông Quang kể lại câu chuyện thì vẫn còn tấm tắc khen cái sắc đẹp của bà Hoàng, xem chừng con mắt đa tình của ông còn tiếc rẻ cái sắc đẹp đầy khêu gợi đối với ông. Tôi từ Huế đi ra Quảng Bình bằng xe lừa, lúc đó còn chạy được. Cùng chuyến đi với tôi có anh Đào Thiện Thi, lúc đó là giám đốc nha tín dụng nông nghiệp. Xuống Đồng Hới thì tiêu thổ kháng chiến đã tiến hành khẩn trương, nhưng vấn đề cái thành lại phải cần bàn bạc kỹ lưỡng. Sau cùng, mọi người đồng ý phá nhà, phá các công sở, nhưng để nguyên cái thành Đồng Hới và giữ nguyên lũy thầy, tức là lũy do Đào Duy Từ xây nên từ thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Từ Đồng Hới, tôi đi thẳng ra Thanh Hóa. Có sống những giờ phút ấy mới thấy cái quyết tâm, cái gan dạ của nhân dân ta khát khao tự do độc lập, thả hy sinh tất cả chứ không chịu trở lại làm nô lệ. Tôi đã thấy những bà cụ mặt nhăn nheo bế cháu đi theo chiếc xe bò, nét mặt đanh lại, hàm răng như cắn chặt lại, bỏ thị xã sơ tán về nông thôn. Tôi đã thấy những em học sinh cuốn sách vở vào chiếu rồi gập đôi chiếu lại mang vào cổ đi theo bố mẹ về phía Mai Lĩnh, Trúc Sơn. Họ không chỉ bỏ nhà mà đi, họ còn bỏ lại đằng sau cả một quãng đời đã sống, quãng đời dài hàng chục năm đối với cụ già, ngắn thì cũng 10 năm đối với em bé học sinh vừa qua tuổi bé thơ. Có lẽ lúc ấy, những người ra đi kháng chiến sau một hành động tiêu thổ anh hùng và hào hùng không kịp nghĩ đến những kỷ niệm êm đềm hay đau khổ trong các ngôi nhà của họ mà họ đã tự tay phá hủy. Trước mắt họ là nghĩa vụ lớn lao, đồng thời cũng là một cuộc đời gian khổ bắt đầu, lúc ấy chưa phải là giờ phút tiêu hao của kỷ niệm. Nhưng dù sao, tôi cũng thấy họ ra đi rất can đảm, rất hào hùng mà cũng nặng bước chân khi rời quãng đường quá khứ. Sau này, trong kháng chiến và sau khi kháng chiến thắng lợi, có người cho rằng cuộc tiêu thổ kháng chiến chưa chắc đã cần thiết. Theo họ, có thể chặn địch bằng nhiều cách hoặc cho địch cứ vào tận thành phố rồi ta đánh tiêu hao lực lượng của chúng tại đó, cầm chân chúng tại đó mà tiêu diệt dần chúng. Nhưng theo tôi, dẫu sao thì tiêu thổ kháng chiến lúc đầu đã gây được một tinh thần quyết tâm rất lớn trong nhân dân ta, đã chuyển khắp nước cái quyết tâm lớn của cả dân tộc nắm lấy cơ hội nghìn năm có một để giải phóng đất nước, giành lại Giang Sơn. Mấy đoạn hồi ký về Bác Hồ. Bác Hồ của chúng ta là một nguồn ánh sáng lớn. Mỗi chúng ta đều nhận những tia ánh sáng của Bác và giữ mãi ánh sáng ấy trong tâm trí ta suốt đời. Tôi cũng là một trường hợp. Có may mắn, những khi được gần Hồ Chủ tịch, được Bác dạy bảo trong công tác, lòng tôi nhớ mãi không quên. Lần theo kỷ niệm, tôi xin kể ra một số nét. Sau ngày mùng 2 tháng 9, Bác đến làm việc đều ở Bắc Bộ Phủ. Hội đồng Chính phủ trong những ngày đầu tiên họp luôn, có những tuần ngày nào cũng họp, có tuần thì một ngày họp 2-3 lần, thường họp vào buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ hoặc kéo dài đến 11 giờ. Buổi trưa, Bác ở lại Bắc Bộ Phủ cùng ăn cơm với chúng tôi là cán bộ ở tầng dưới cùng. Bác ngồi cùng bàn với chúng tôi và cùng ăn như chúng tôi, thỉnh thoảng Bác hỏi chuyện công tác và đôi lúc nói chuyện đùa vui. Có một lần ăn cá, gặp nhiều xương, Bác hỏi: "Các chú có biết thứ cá gì không có xương không?" Có anh em hỏi lại Bác: "Thưa cụ, đó là cá biển hay cá sông?" Bác nói: "Không phải cá sông mà cũng không phải cá biển." Và đáp: "Các chú không biết à? Đó là con cá gỗ." Rồi Bác kể sự tích cá gỗ cho chúng tôi nghe. Về sau, chúng tôi đề nghị Bác ăn riêng và đem mâm cơm lên cho Bác tại phòng làm việc của Bác ở trên gác. Như vậy, để tiện với thì giờ của Bác, nhưng thức ăn thì không có thêm gì hơn. Nói cho đúng thì có thêm một món là cả muối theo lối cà nghệ và dư cải. Tôi nhớ lúc cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Huế ra theo điện mời của Bác thì Bác cũng mời cụ Huỳnh ăn dư cải như vậy. Bác thường thích ăn món ăn quê hương là nhút, cá kho khô. Sau này, các đồng chí Nghệ An thường gửi nhút thanh trương ra cho Bác. Mỗi bữa ăn, Bác uống một ly rượu thuốc. Bác uống nước trà không đặc lắm, anh em phục vụ có pha cà phê nhưng Bác tỏ ra không thích lắm. Tráng miệng, Bác thường ăn một nửa quả chuối tiêu. Bác hút thuốc lá vị nhẹ, Graven A. Thỉnh thoảng, tôi cũng được Bác gọi cho cùng ăn cơm những buổi làm việc với Bác muộn giờ. Bao giờ, Bác cũng bảo phải ăn hết, không được để thừa trong bát đĩa. Về sau này, anh em cán bộ gọi lối ăn như vậy là ăn theo tác phong của Hồ Chủ tịch. Tất nhiên như vậy là vì thức ăn không phải nhiều nhặn gì. Buổi trưa ở Bắc Bộ Phủ, Bác chỉ ngả lưng chừng nửa tiếng đồng hồ, Có khi bác ngả lưng trên cái ghế tựa mây dài, thiêu thiêu ngủ. Sau nửa giờ tạm nghỉ ngơi như vậy, bác lại đến ngồi vào một bàn con làm việc, hoặc viết, hoặc xem báo, tài liệu, mà thường là bác hay viết những bức thư con, những lời dặn dò công tác gửi đồng chí này, đồng chí khác. Bác ngồi làm việc, hút thuốc lá, như tư thế trong bức tranh sơn dầu của họa sĩ Tô Ngọc Vân vẽ bác. Tôi nhớ lúc đó, anh Tô Ngọc Vân xin phép bác được vào vẽ bác. Lúc đầu, bác không đồng ý, nhưng anh Vân và các đồng chí xung quanh bác đề nghị mãi, thì bác ra điều kiện là mấy buổi sáng phải cho xong, vào mỗi sáng được vẽ một tiếng. Khi bác ngồi làm việc, thì anh Vân liệu mà vẽ, chứ đừng bắt bác ngồi làm mẫu. Anh Vân có nói, thưa cụ, chính ao ước của con là như vậy. Sau anh Vân, anh Nguyễn Độ Cung cũng được vẽ bác mấy buổi. Bác làm việc ở Bắc Bộ Phủ, thường đi một đôi giày vải rất nhẹ, chân bác bước lại càng nhẹ, thường bác đi tới không nghe tiếng. Bác làm việc đến chiều tối mới về nhà riêng. Tôi nhớ là thường khoảng 7 giờ tối, bác mới từ Bắc Bộ Phủ ra về. Tôi cũng hiểu là do điều kiện bảo vệ bác nên bác không cố định giờ. Buổi sáng thì bác lại đến rất sớm, trước giờ mọi người làm việc. Tôi nhớ giữa năm 1946, trước khi bác đi Pháp, bà Thanh, chị của bác, có ra thăm bác. Bà mang ra một bu gà làm quà cho bác. Chị em gặp nhau, có một sự cảm động nén lại. Lúc đó tôi chứng kiến, cảm thấy rất rõ mà rất khó diễn tả. Bác có nói thoáng một câu, chị ra thăm tôi đó à? Thì bà Thanh bước tới, trong cử chỉ rất trìu mến, giơ tay đấm nhẹ vào lưng bác ba cái. Bác thoáng mỉm cười ngoảnh mặt đi, và tôi nhớ còn thấy mắt bác long lanh ướt. Bà Thanh, chị của bác, là con thứ hai của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Từ tuổi thanh niên, bà đã hoạt động cách mạng hồi đó, như Tân Việt, cách mạng Đảng. Về sau, bà vẫn tiếp tục hoạt động. Để trá hình, có khi bà giả làm người đi buôn cao khô hoặc đi buôn hàng tấm, và như vậy, bà vào Nam ra Bắc như con thoi. Cũng như bác, bà Thanh vì mải miết hoạt động mà không lập gia đình. Diện mạo bà trông rất quắc thước, khuôn mặt chữ điền, và tôi nhớ hai tay lớn, vành hướng ra phía trước, giọng bà nói sang sảng, nhưng bà vẫn giữ một nét e lệ của người phụ nữ thời trước. Bà mặc một áo dài lụa hạ đá cũ. Lụa hạ là lụa dệt ở chợ Hạ, huyện Đức Thọ, Nghệ Tĩnh. Cái cảnh tượng vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong bộ áo quần kaki giản dị đã mặc được gần một năm, tiếp người chị gái cũng suốt đời bôn ba vì cách mạng trong bộ y phục đơn sơ của quê nhà, cảnh tượng ấy có một vẻ gì vừa nay vừa xưa, để lại trong lòng tôi một ấn tượng như là truyền thuyết. Tôi có ghi ấn tượng ấy trong bài tứ tuyệt sau đây. Chị đến thăm em là chủ tịch, cho em thân thiết một bu gà. Chị em băm 4 năm xa cách, chuyện nước tỉnh quê, chị đó à. Hồi cuối tháng 5 năm 1946, trước ngày bác đi Pháp, bác chủ động đến nói chuyện với một số lính Pháp ở trong thành. Tên tướng Pháp Sa Lăng đi theo bác. Một số đồng chí tỏ ý lo ngại việc bác đến nói chuyện với bọn chúng như vậy, trong lúc chỉ có vài đồng chí ta đi theo bảo vệ. Bác giải thích thì các đồng chí yên tâm, tin tưởng ở uy tín lớn của bác, ở uy phong của bác trước quân thù. Tên tướng Sa Lăng định màu mè làm những nghi thức này nọ, mà có lẽ dụng tâm của y là tác động tinh thần bác. Nhưng với cử chỉ rất tự nhiên thoải mái, bác nói chuyện với bọn lính Pháp. Bác nói đến tình yêu quê hương đất nước của mọi người dân đối với đất nước mình. Bác nói đến sự giải phóng nước Pháp khỏi nanh vuốt phát xít Hitler, và rất tự nhiên, bác nói đến nguyện vọng và ý chí của nhân dân ta đấu tranh cho tự do, độc lập. Bọn lính Pháp bất giác vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh lời bác nói, làm cho tên tướng Sa Lăng sửng sốt. Y vội mời bác đi nghỉ. Y nói là sợ chủ tịch mệt, nhưng kỳ thực là y thấy nguy cơ mỗi lời của bác gieo vào bọn lính Pháp có thể là khối thuốc nổ, sẽ nổ ra những cuộc phản chiến sau này. Sau ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ, bác ra Hà Đông rồi chuyển về Sơn Tây trước khi đi lên Việt Bắc. Trong mấy ngày còn ở huyện Quốc Oai, Sơn Tây, bác đã đi vào Thanh Hóa gặp các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền của tỉnh và thăm các nhân sĩ kháng chiến. Trên đường về Thanh Hóa, bác có ghé Nho Quan, Ninh Bình. Trưa hôm ấy, bác ghé thăm đồn điền Chi Nê, là nơi anh Lê Văn Hiến đóng trụ sở Bộ Tài chính và là nơi sơ tán một cái nhà in nhỏ để in giấy bạc kháng chiến. Chúng tôi đến nơi thì một mặt anh Hiến cho tổ chức cơm nước ngay, và mặt khác bố trí bảo vệ bác, kể cả phòng tránh máy bay địch bắn phá. Anh Hiến từ lúc về đó đã cho đào nhiều cái hầm tránh máy bay, nhất là anh đã có sáng kiến đào mấy cái hố cá nhân khá sâu và cũng rộng. Các hố và hầm này chưa kịp xây kiên cố, nhưng đất đồi rắn và lèn chặt nên cũng khá chắc chắn, mùi đất hơi ẩm ướt, nhưng hầm và hố đều thoáng khí, ở trên có lá tre. Y như rằng, chúng tôi đang ăn cơm, thì máy bay địch tới. Không biết nó có đánh hơi thấy gì không, mà bay lượn lâu trên đồn điền rồi lại xuống 12 ly 7 xuống. Lúc đó, Bác Hồ đã xuống hầm, xuống hố cá nhân thì đúng hơn. Tất cả chúng tôi, anh Hiến, mấy anh bảo vệ và tôi cùng xuống một hố với bác. Bác ở dưới cùng, chúng tôi đan người, đan thân mình của chúng tôi lên bác để nhỡ mà địch có bắn trúng vào hố này thì đạn trúng vào chúng tôi để bác được an toàn. Nhưng sau một chập bắn riết ở nhiều hướng, có thể là bắn vu vơ, máy bay địch lại bay đi. Chúng tôi thở phào, đưa tay dìu bác lên, trán bác lấm tấm mồ hôi. Bác liền khen, anh Hiến kịp thời đào hầm hố, kịp thời bố trí phòng chống máy bay được an toàn. Sau này, tôi có dịp kể chuyện này cho nhiều bạn bè quốc tế nghe, họ cho là một thiên anh hùng ca đẹp hơn truyền thuyết. Bác với dân, bác sống giữa lòng dân là thế. Từ Thanh Hóa, bác cũng muốn về thăm Nghệ Tĩnh, nhưng các đồng chí cùng đi đề nghị bác để dịp khác. Bác nghe theo. Hôm sau, 4 giờ sáng, bác đã dậy. Bác tự đánh máy một bức thư gửi về cho các đồng chí và đồng bào ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Như thường lệ, bác đưa cho chúng tôi xem thư và bảo góp ý kiến. Tôi còn nhớ, ý thư rất cảm động, vừa là lòng nhớ quê hương của một người con xa quê lâu ngày. Bức thư này về sau, tôi hỏi các đồng chí ở hai ủy ban Nghệ Tĩnh, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra. Bác rất thương cán bộ đi theo, thỉnh thoảng bác kể những chuyện về công tác hoặc về đời hoạt động của bác, và thỉnh thoảng lắm, bác cũng gợi lại một vài quãng đời niên thiếu của bác. Có lần, tôi được nghe bác kể, hồi nhỏ, bác học ở Huế, bác đi học ở trường quốc học, lúc trường này còn lớp bằng tranh, và bác cho biết là có học với Thái Văn Toản, lúc đó là thầy giáo dạy tiếng Pháp. Về sau, Thái Văn Toản làm thượng thư bộ lại của Nam Triều. Bác học hết năm thứ nhất cao đẳng tiểu học thì thôi học và đi vào cực Nam Trung Bộ dạy học. Bác cũng kể, lúc bé ở Huế với cụ thân sinh là cụ Phó Bảng Sắc, bác còn chơi đùa, chui vào ống nước bằng gang to của nhà máy nước Vạn Niên mà bọn Pháp bắt đầu xây ở Huế. Bác nhắc lại những kỷ niệm tuổi nhỏ rất rành mạch, nhớ những chi tiết rất cụ thể. Và bao giờ, tôi cũng thấy bác thoáng tủm tỉm cười khi kể lại như vậy. Có lần, bác lại kể thời bác hoạt động ở Thái Lan mà bác cứ gọi là Simla. Bác cho biết, bên đó có nhiều đồng bào Nghệ Tĩnh, kiều bào làm đủ nghề để sinh sống, thợ mộc, nề, may, cúp tóc. Kiều bào rất yêu nước và có tinh thần đoàn kết đùm bọc lấy nhau. Nhờ thế mà chính quyền của vua Thái Lan muốn gây khó khăn, ta cũng có cách ứng phó. Có khi, chính quyền trung ương của họ làm khó dễ thì những chức trách địa phương lại tìm cách lờ đi cho kiều bào ta. Bác kể có dạy chữ quốc ngữ cho đồng bào. Và có lần, bọn cảnh sát địa phương đã lùng tìm bác, nhưng bác được cứu thoát nhờ một phụ nữ kiều bào đã nhanh trí đưa cho bác một cái nón, một sợi dây buộc trâu và bảo bác ra đồng làm như bảo một người ở. Trong khi công tác, bác thường hay giáo dục cán bộ bằng nhiều cách, chỉ rõ những điểm đã làm tốt và phân tích những điều thiếu sót, hoặc nhân những việc đang làm mà rút kinh nghiệm cho những việc tương tự, vân vân. Có điều là, lúc nào bác cũng chú trọng phân tích cái hay, cái đã đạt được, làm cái đà phấn khởi cho cán bộ. Cũng có khi, bác cho những phương châm hành động, phương châm công tác. Hồi đầu trong chính phủ lâm thời, tôi được phân công phụ trách bộ canh nông. Tôi thấy lúng túng, chưa biết nên làm việc như thế nào trong một công việc mới mẻ như vậy. Tôi thưa với bác, xin cụ bày cho con cách làm việc, việc đối với con mới quá. Bác mỉm cười bảo, có việc gì mà không mới, chú cứ tưởng việc tôi làm chủ tịch chính phủ là việc cũ hay sao? Chú cứ làm. Và bác lại nói, chú cứ nhớ lấy, phàm việc gì cũng vậy, có mấy điều phải nắm chắc là chương trình rõ rệt, một nhóm trung kiên, vừa học vừa làm, cùng nhau phê bình để tiến bộ. Sau chiến thắng lớn của quân dân ta trong chiến dịch Việt Bắc, cuối năm 1947, Đảng và Chính phủ ta quyết định phong tướng cho một số đồng chí chỉ huy quân sự. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, lúc đó là Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân, được phong làm đại tướng. Tôi còn nhớ rõ không khí phấn khởi và rạo rực của Hội đồng Chính phủ chiều hôm làm lễ phong tướng cho anh Giáp. Nhân kể lại buổi lễ phong tướng này, tôi lại nhớ, sau khi chính phủ ta quyết định phong tướng, có một nhà báo Pháp phỏng vấn Hồ Chủ tịch qua đài. Ý ngầm của nhà báo này là xỏ xiên, cho rằng ta đã có cơ sở quân sự gì đâu mà cũng phong tướng, phong tá. Nội dung các câu hỏi và đáp, tôi còn nhớ như sau. Hỏi: thưa Chủ tịch, tôi xin mừng Chủ tịch đã có thêm mấy vị tướng giúp việc. Nhân dịp này, xin Chủ tịch cho biết dựa trên nguyên tắc nào mà phong tướng cho các vị chỉ huy. Trả lời: tôi xin cảm ơn ông về lời chúc mừng, còn trên nguyên tắc phong tướng thì cũng giản đơn. Chúng tôi đang đánh du kích chống thực dân Pháp nên phong hàm quân đội một cách du kích. Ví dụ, một cán bộ quân đội nào đánh thắng một quan ba thì được phong quan tư. Theo nguyên tắc du kích này, mà chắc ông cũng phải cho là hợp lý. Đồng chí Võ Nguyên Giáp của chúng tôi đáng lẽ phải được phong mấy lần đại tướng và đô đốc vì đã thắng nhiều tướng và đô đốc của quân đội viễn chinh Pháp. Cuối cùng, xin chúc ông mạnh khỏe và dùng ngòi bút của nghề báo chân chính làm cho nhân dân Pháp biết rõ thực chất cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở Việt Nam. Điều lý thú là nhà báo Pháp ấy đã đăng nguyên vẹn câu trả lời của bác và nhiều đài quốc tế đã phát lại câu trả lời đó. Hội đồng chính phủ hôm đó họp ở chân đèo, bên cạnh một dòng suối rộng 10 thước, nước chảy trông rõ mồn một từng viên sỏi trắng, vàng. Nhà họp của hội đồng chính phủ, vách bằng liếp nứa, mới đan, còn thơm mùi tươi, được trang hoàng đơn sơ, đặt một bàn thờ tổ quốc, có cờ đỏ sao vàng và lọ hoa cắm một chùm hoa núi. Sau khi một đồng chí trong hội đồng chính phủ đọc sắc lệnh về việc phong tướng, bác đứng lên, đi đến bàn thờ tổ quốc và cầm cái bằng, ghi việc phong tướng với một giọng trang nghiêm và xúc động, bác nói: "Hôm nay, tôi xin thay mặt chính phủ và nhân dân." Đến đó, chúng tôi ai cũng đoán là bác sẽ tiếp tục bằng giọng văn chính quy nhà nước cho hợp với tính tôn nghiêm của buổi lễ. Nhưng không, bác nói tiếp với giọng có chút nghẹn ngào trong cổ: "Tôi xin thay mặt chính phủ và nhân dân trao cho chú Dấp bằng và chức đại tướng." Mọi người xúc động cảm thấy sâu sắc, bác là vị cha già, là hồn thiêng của đất nước. Bác nói mà tưởng nghe lời tổ quốc, non sông, tưởng như nghe tiếng nói của cha ông từ mấy ngàn năm vọng về. Bác lấy mùi xoa gạt nhanh giọt nước mắt và bác tiếp: "Các cụ ta qua bao thế hệ chiến đấu cho dân tộc tự do, chúng ta may mắn hơn, nhưng còn phải bao nhiêu hy sinh, chiến đấu của đồng bào, đồng chí. Có những cháu thanh niên, thiếu nhi, trong giờ phút hy sinh lại thương tôi mà gọi tên tôi. Chúng ta phải cố gắng, phải quyết giành cho được độc lập tự do cho thỏa lòng những người đã mất." Rồi buổi lễ phong tướng trở thành một buổi bác nói chuyện về truyền thống cách mạng của dân tộc, mà không khí như là một người ông xung quanh quây quần con cháu đang kể sự tích đời xưa, đời nay, mà lời nói như có phép nhiệm màu dựng lên trước mắt cảnh quá khứ và tương lai thu hút mọi người. Anh Võ Nguyên Giáp chiều hôm ấy bận quân phục, nghĩa là có cái sơ mi kaki màu cỏ úa, có hai cầu vai mới được may thêm. Bộ Quốc phòng vừa mới thêu cho anh phù hiệu đại tướng để đeo vào hai cầu vai và vé áo sơ mi. Anh đọc mấy lời tuyên thệ ngắn trước bàn thờ tổ quốc và bác ôm hôn anh trong khi toàn thể hội đồng chính phủ đứng dậy để nghe lời bác và chào vị đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hồi ở Việt Bắc, có hôm bác Hồ kể với tôi, có lần bác phải chạy một mạch 40 cây số, chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa cởi áo quần vứt bên đường, sau cùng chỉ còn bận cái quần đùi. Trong trường hợp nào mà bác phải chạy như thế, tôi không dám hỏi mà bác cũng không kể. Gần đây, đoàn quay phim tư liệu của ta sang Trung Quốc dựng phim, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông về có kể. Ở Liễu Châu, có một người kể rằng có lần, Chủ tịch Hồ Chí Minh suýt bị ám sát, phải chạy một mạch 40 cây số, vừa chạy vừa vứt quần áo. Các nhà sử học nghiên cứu về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên tìm hiểu kỹ về lần chạy này của bác. Ảnh hưởng của bác Hồ đối với sự sáng tác, sáng tạo của tôi. Cuộc đời hoạt động cách mạng cứu nước của bác Hồ, tư tưởng và phong cách của bác Hồ ảnh hưởng lớn đến sự sáng tác của tất cả các văn nghệ sĩ chúng ta thuộc các thế hệ. Tôi xin kể trường hợp của tôi. Lúc tôi còn học ở Trường Quốc học Huế, Ban Thành Trung và Ban Tú Tài từ 1932 đến 1939, tôi đã được nghe nói đến ông Nguyễn Ái Quốc viết thư yêu cầu Hội nghị quốc tế Versailles công nhận quyền tự do của nhân dân Việt Nam. Sau đó, tôi lại được vài anh lớn cho xem một cái ảnh Nguyễn Ái Quốc đội mũ phớt cao vành đang hoạt động trong hội giải phóng các dân tộc bị áp bức với vai trò nhân vật chủ yếu. Thế là Nguyễn Ái Quốc đã trở thành thần tượng phong trào cứu nước đối với thế hệ thanh thiếu niên học sinh chúng tôi. Mãi đến tháng 8 năm 1945, lần đầu tiên tôi mới được gặp bác Hồ, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh tại Quốc dân Đại hội ở Tân Trào. 2 giờ chiều hôm 16 tháng 8 năm 1945, bác đang ngồi tựa vào một cột đình Tân Trào nơi đại hội sắp họp. Lúc đó bác gầy, da hơi tái vì còn mệt, nhưng hai mắt thì rất sáng. Bác ngoắc tay gọi tôi lại gần và hỏi: "Chú hoạt động ở tỉnh nào về?" Lần đầu tiên được lãnh tụ tối cao hỏi, tôi rất xúc động và bối rối trả lời: "Thưa cụ, con mới hoạt động 3-4 năm nay tại Hà Nội trong đám thanh niên, sinh viên và trí thức khoa học yêu nước. Con noi gương cụ và các anh đi trước góp phần nhiệt huyết của mình vào phong trào cứu quốc." Bác bảo tôi ngồi xuống và nói: "Chú còn thanh niên, hoạt động trong thanh niên trí thức là rất tốt. Còn như hoạt động cách mạng thì không kể kẻ trước người sau. Người tham gia sau mà làm việc nhiệt huyết thì cũng góp phần vào sự nghiệp chung. Chung kết tiếp tục hoạt động với anh em, lúc này cần mọi người hoạt động để cứu nước, nhưng phải luôn luôn cảnh giác. Tôi suốt đời nhớ lời bác lần đầu tiên nói với tôi và dặn tôi như thế. Khi bác từ Tân Trào về Hà Nội, thì bác, thay mặt đảng và chính phủ lâm thời, cử một đoàn 3 người, anh Trần Huy Liệu, trưởng đoàn, anh Nguyễn Lương Bằng và tôi vào Huế, thay mặt chính phủ lâm thời nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại. Rồi bác, thay mặt chính phủ, cử tôi làm bộ trưởng bộ canh nông và thanh tra đặc biệt, cùng cụ Bùi Bằng Đoàn. Những công tác ấy tôi đã kể trong hồi ký. Tôi có may mắn và hạnh phúc lớn là được làm việc bên cạnh bác Hồ, sống bên cạnh bác trong nhiều năm, từ cách mạng tháng 8 cho đến ngày bác mất. Tôi được bác giáo dục nhiều về cách làm việc, cách suy nghĩ và cách sống. Bác rất thương cán bộ làm việc gần bác. Tôi cũng được hưởng lòng thương yêu như gia đình ruột thịt ấy của bác. Năm đầu tiên của cách mạng 1945-1946, có lúc tôi vừa làm việc ở Bộ Canh Nông, có lúc buổi chiều đến làm việc giúp bác như là một thư ký riêng. Bác bảo tôi viết thư cho các địa phương, các cụ phụ lão, các thanh niên. Lần đầu tiên, bác chữa gần đỏ cả trang. Lần thứ hai, tôi viết thư khác, bác chữa ít hơn. Thư thứ ba tôi thảo thì bác không phải chữa nữa và khen. Chú tiến bộ nhanh đấy, nhanh hơn bác hồi bác tập viết báo Humanist mà ông lông ghê chữa cho bác. Về sau, khi tôi viết văn xuôi, công văn, bài báo, bài nghiên cứu, bài bình luận, tôi cố gắng viết, ý rõ ràng, lập luận khúc chiết, câu văn dễ hiểu, không rắc rối, đánh đố người đọc. Tất nhiên, có sự uyển chuyển của phong cách mình. Tôi tâm niệm, sống tự điều độ, tiết kiệm, giản dị, theo lời bác dạy, chăm làm việc. Còn về thơ, trước cách mạng, thơ tôi rất buồn, không phải buồn về số phận cá nhân, mà buồn về cuộc đời. Cái buồn ấy của tôi được các nhà nghiên cứu bình luận gọi là cái buồn nhân thế, cái sầu đau đời. Trước đây, tôi cũng nhớ nhiều đến cha ông như trong bài trò chuyện hay trong bài Mai Sau với các câu: hay lòng chàng vẫn tủi nắng sầu mưa, cùng đất nước mà nặng buồn sông núi. Sau này, sống cách mạng và sống bên cạnh bác Hồ, thấm đẫm tư tưởng, tình cảm dân tộc của bác, tôi nhớ nhiều đến cha ông, đến cái hào hùng và cả cái đau xót đau đời của cha ông, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, Ngọc Hân Công Chúa. Và tôi sống mật thiết, thân thiết với con người của thời đại, bà con cùng thế hệ với tôi, anh Tài Lạc, năm người con gái anh Hùng Cầm Phả, anh Phòng Đấu Tranh, các công nhân cầu Hàm Rồng, chị Giao Liên, Lê Thị Hồng Gấm. Và tôi cũng sống với những anh em bốn cõi, Che Guevara, Takano. Nhắc những tên người trên đây không chỉ là đề tài mà là luồng tình cảm xuyên qua dòng máu lịch sử, máu thịt của cuộc đời. Không phải ngẫu nhiên mà tôi đã viết: cha ông năm tháng đè lưng nặng, những bạn đương thời của Nguyễn Du nung nấu tâm can vò vọ trán, đau đời có cứu được đời đâu. Sau này đã có một người đau đời, đau vận nước và đã cứu được đời, cứu được nước là bác Hồ.